thuận ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới,
vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát, Phật pháp song.
Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm. Kính thưa quý vị thính giả, thiền sư nói rằng người tu thực hành đứng đắn, tha thiết, muốn người kế tiếp thực hành phải lấy nguyên khí của trời đất làm cho mình khỏe mạnh, khai tâm, mở trí, dũng mãnh thực hành, không sợ ma quỷ. Vì chúng ta đã vượt khỏi sức hút của hồng trần, thực thi chánh giác, tận độ quần sanh, người tu vô vi tất cả cái gì cũng không màng, không thiết, tức là tâm không, tiến về trong không mà có. Người nào dốc lòng tu thì mọi việc sẽ tốt đẹp. Nếu ngỗ nghịch, độc tài, ích kỷ, chia phe lập đảng thì bị đọa chứ không thể tiến được. Ngài nói rằng, bảo đảm với các bạn như vậy. Trời Phật không muốn người ghét người, trời Phật muốn người thương người, xây dựng cho người tiến. Trời Phật không có dựa phe này, phá phe kia, không có chuyện đó. Thực tâm hành triển hội tụ trong sự sáng suốt vinh quang, không có sự trì trệ nữa. Dốc lòng tu phải hướng tâm như vậy. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần cuối bài thuyết giảng Chơn Kinh 7 của Thiền sư Lương Sĩ Hằng tại Montreal, Canada.
Người tu vô vi thực hành đứng đắn, tha thiết muốn người kế tiếp thực hành. Lấy nguyên khí của trời đất làm cho mình khỏe mạnh, khai tâm mở trí, dũng mãnh tu hành, không sợ ma quỷ nữa. Vì chúng ta đã vượt khỏi sức hút của hồng trần, không có quỷ lôi ma kéo nữa. Thực thi chánh giác tận độ quần sanh. Người tu vô vi tất cả cái gì cũng không màng không thiết, tức là trong không. Tiếng về trong không mà có. Cho nên người nào dốc lòng tu thì mọi việc sẽ tốt, sẽ êm đẹp và an bài tốt đẹp. Nhưng mà ngỗ nghịch, độc tài, ích kỷ, chia phe lập đảng là bị đọa chứ không có tiến được. Bảo đảm với các bạn như vậy. Trời Phật không muốn người ghét người. Trời Phật muốn người thương người và xây dựng cho người tiến. Chứ trời Phật không có dưa phe này, phá phe kia, không có vụ đó. Thực tâm hành triển thì chỉ hội tụ trong sự sáng suốt, vinh quang, chứ không có trì trệ nữa. Dốc lòng tu phải hướng tâm như vậy. Mà hướng tâm về đường dục thì càng khổ thêm. Tự phá hoại tâm thân, phá hoại thể xác của chúng ta, làm sao chúng ta có cơ hội tiến qua được. Hướng hạ là phá hoại, mà hướng thượng là hội tụ tốt đẹp, vinh quang ở tương lai. Đường lối xây dựng rõ ràng trong nội thức của mọi người. Quyền bí trong nội thức của mọi người phải phát triển đi lên. Khoa học quyền bí. Khoa học là chúng ta sống ở đời kích động và phản động, chê khen đủ thứ. Nhưng mà chúng ta phá vỡ được cái vách tường tự ái là chúng ta tiến hẳn về chỗ thanh nhẹ, tức là khoa học. Quyền bí ở chỗ đó tiến tới, càng ngày càng tiến tới. Nguyên khí của trời đất đã rửa sạch tâm thức của chúng ta. Chúng ta chỉ hòa ai tương thân mà tiến hóa, không nên trì trệ nữa. Biết cõi thế gian là cõi tạm, hành để giải nghiệp, hành để tiến hóa, hành để đạt tới mục đích cuối cùng, hòa hợp với ánh sáng diệu thanh của trời đất, của chư Phật mà tiến hóa. Cảnh vui vô cùng, đẹp vô cùng, cởi mở vô cùng. Chỉ ta dứt bỏ trần tâm thì có cơ hội đạt tới đó. Đêm đêm cứ hành thiền như vậy, tánh tình phải thay đổi. Nếu mà đêm đêm hành thiền mà tánh tình không thay đổi, ngoan cố sẽ bị loại bỏ chắc chắn như vậy. Cuộc đời nó không phát triển nữa, tới đó thôi hết rồi. Ông trời cũng phải bó tay, tiên Phật cũng phải bó tay, không cứu giúp được những loại người đó. Phân hành thanh trược tự phân minh. Chúng ta phân hành mọi việc, đâu đó nó có trật tự, có thanh, có trược, phân minh rõ ràng. Các giới điêu linh tại chính mình không chịu phân tách rõ ràng mọi sự việc, thành ra điêu linh. Nguyên lý thông hành trong thức giác, nguyên lý mà chúng ta thông suốt rồi, hành triển trong thức giác. Thức tâm chịu buông bỏ tất cả những gì vá víu tại thế gian, bình tâm học hỏi tự mình minh, lúc nào cũng quân bình, bằng lòng học hỏi và hiểu rõ ràng sự việc đó mới là người tu. Con người ở thế gian phải quân bình mới rõ cái nhân quyền của trời đất đã ân ban. Từ tâm lẫn thân, có xác, có hồn mới là rõ giá trị của nhân quyền. Chứ không phải hô hào đòi hỏi nhân quyền, tham của lộn xộn, sát hại người này, sát hại người nọ, có ích gì cho chính mình mà cũng chẳng có ích gì cho quần sanh. Tạo tội cho đôi bên không tốt, cho nên xã hội không tốt, gây thêm trượt, rồi ôm trượt, rồi tưởng là mình hay hơn thanh giới, hay hơn trời Phật, rồi tự đắc, sanh nạn. Cho nên ở thế gian có nhiều chế độ để chúng ta chứng minh, chế độ vô thần, không có tâm linh, mà chế độ có tâm linh thì thật sự đời đạo song tu sẽ đem lại sự an vui tự do tốt đẹp cho mọi người. Không có ràng buộc đối phương, vì đối phương đã có sẵn, Thượng Đế đã đặt mấy trong óc nó rồi. Nếu nó làm sai, nó phải chịu tội, đó là có luật nhân quả, không ai tránh khỏi được. Chúng ta một chế độ phải xây dựng sự thương yêu và cởi mở phát triển tâm linh, thì mới thấy đời đạo song tu, sư sở mới được an vui, thanh nhẹ. Nếu mà con người không có tâm linh, khác gì khúc cây đâu. Cứ lo sản xuất mà không biết chính mình đã và đang đứng vào vị trí nào. Làm cái gì? Xây dựng là gì? Cống hiến là gì? Phục vụ là gì? Phải hiểu rõ ràng. Thì học một hiểu mười, còn không hiểu cái căn bản là học hoài cũng không có biết đường lối. Có gửi đi đâu học cũng là ngu mà thôi. Thanh tịnh xây dựng tâm linh, thấy rõ đường lối, cống hiến phục vụ cho nhau, sánh bằng tình trời tốt đẹp, bao la lớn rộng, không còn chia cách giữa kẻ hay người dở, xây dựng cho nhau mới đồng tu đồng tiến. Cho nên ở thế gian để cho thấy chế độ độc tài và chế độ tự do. Hỏi con người ở chế độ độc tài bước qua chế độ tự do thấy sung sướng vô cùng. Cái gì mình muốn là có người ta giúp đỡ. Còn ở chế độ độc tài là chỉ bên trên muốn chứ ở dưới không có được muốn. Thì người dân chỉ khổ và chán ngán không hợp tác với chế độ là vậy. Con người phải hướng về tâm linh mà hành sự, thì mới thấy rõ cái hồn đang làm chủ cái xác, chứ không cái xác làm chủ cái hồn. Đi lộn đường, di vật là lấy cái xác làm chủ cái hồn, nguy hại vô cùng, rốt cuộc không có lối thoát. Những gì chúng ta đã nghe và đã thấy trên mặt đất này, cái kẹt người thông rất rõ ràng. Vậy chúng ta phải dày công lo tu học, thấy chúng ta đã cần nguyên khí mà sống, thì thể xác này cũng cần tâm linh mà tiến. Tâm linh phải có mới thực hiện đời đạo sâm tu được. Nếu người không có tâm linh làm sao gọi là đời đạo sống tu? Tâm linh mới dẫn dạy sự minh chánh cho thể xác thực hành trong nhịn và nhục. Chịu nhục là mới đem được sự hòa đồng cho tất cả mọi người, tái lập một xã hội tốt đẹp. Hướng tình trời mà thực hành, vui biết là bao nhiêu. Những người xuất hồn được lên được thiên cảnh, đâu có thấy cái chỗ nào mà bận rộn như thế gian đâu. Chỗ nào cũng an lạc, trật tự, vui đẹp. Cây không có cây cong quẹo như thế gian. Cây là thẳng băng, tốt đẹp. Đâu đó nó có trật tự. Màu nào sắc nấy có tiên ứng hầu. Thế gian cũng có màu nào sắc nấy, nhưng mà có tiền là mua gì hưởng thôi. Tạo động cho chính mình độc tài mà không hay, không hiểu được nguyên lý cái sở hữu là đồng tiền mình có, cái hoa mình đang trưng, mình hiểu cái nguyên lý của trời đất đã hình thành và lưu trữ nó, có nơi điển giới có lưu trữ thì lúc nào cũng còn bông cúc, cũng còn bông hường, dù có cắt bao nhiêu cũng còn, là nhờ điển giới quá quá xanh xanh không ngừng nghỉ. Hiểu được nguyên lý này thì mới thấy rõ sự tự do của trời đất có, nhân quyền của trời đất có, hết đã sắp đặt cho chúng ta đầy đủ. Có tâm linh mới có nhân quyền, có hồn mới hiểu được tự do phát triển nơi thiên quốc ở chỗ nào. Được tự tu, tự tiến, tự đi mới là xây dựng được. Mỗi người đều như vậy thì quốc thái dân an, tốt đẹp. Không có bị những chiến tranh ngu xuẩn lễ tể ác hại với nhau mà không tiến bước nổi. Cho nên cả thế giới đã thay đổi, mới đặt ra siêu cường quốc. Nước có văn minh là nước đã hấp thụ đạo đức nhiều, hấp thụ kinh thánh nhiều, hấp thụ kinh kệ hiểu nguyên lý rõ ràng, và kính trọng trời Phật. Tâm tu tiến, dễ tha thứ và thương yêu thì nó mới đồng nhất trong xây dựng được. Còn ràng buộc là không có đồng nhất. Trong tự nhiên thấy trai lớn lấy vợ, gái lớn lấy chồng. Đó là trời đã đặt luật rồi. Có gia đình là có luật rồi. Cái luật nhân quả rõ ràng. Có vợ có chồng mà không có nhân đạo thì sanh con không có đẹp, không có thông minh, có luật lệ rõ ràng. Vợ chồng mà hằng học hoài thì sanh mấy đứa con cũng hằng học, cũng ngu si vậy thôi, không có tiến qua nổi. Mà vợ chồng hòa ái tương thân với nhau thì để đứa con thông minh, học giỏi, ít gây phiền muộn cho gia can. Ở đời này chúng ta thấy rõ, tuổi trẻ càng ngày càng văn minh, gia đình càng ngày văn minh, hấp thụ được nền văn minh tự do, biết thương con và không có đánh đập con, xây dựng cho con trong mọi sự nhịn nhục để hỗ trợ cho nó tiến qua. Thì đứa con lớn lên nó đi học thông minh hơn những người bị đánh, nó không có uất ức, nó không có sợ sệt, nó bình đẳng đối với thầy nó, cô nó, thì nó mới hấp thụ được cái hay mà tiến thân. Làm cha mẹ gay gắt với con, nói hành nói tỏi, hành hạ con, nhục mạ con, là cái trí nó không có mở. Cái phần hồn nó bị giam hãm, rồi trí nó còn bị đè nữa, làm sao nó tiến hóa được. Đó cái lỗi của ai? Có lỗi của người mẹ là người gần nhất, phải biết xây dựng cho đứa con. Không nên trách móc đứa con, phải bình tâm để hiểu vị trí của nó đang phát triển đi tới chỗ nào và phục vụ cho nó. Đó là người mẹ hiền. Còn người mẹ nói tao khổ cực, tao đi làm tiền, tao nuôi mày mà không nghe, tao lấy dao tao chém mày, cái đó là gì? Gây ác cảm, tự cắt đứt sự âu yếm giữa mẹ con. Thì nói gì con cũng không nghe, mà nói tới chồng, chồng cũng không nghe. Thấy mình cô đơn, khổ cực mà cô đơn. Ai đã làm cái cảnh đó? Chính mình đã làm. Nên ăn năn sám hối. Hiền thê là hiền thê, từ mẫu là từ mẫu, nghiêm phụ là nghiêm phụ, đâu đó nó có vị trí hết. Mà chúng ta không làm là mất vị trí, mất vị trí là loạn xạ, nói bậy nói bạ, lộn ngôn không tốt, rồi gây ảnh hưởng xấu cho các con tiến lên cũng là nghĩ chuyện xấu cho người khác, làm cho cái xã hội ô trượt. Lâu ngày nó hình thành một khối độc tài và không giúp cho xã hội được tiến hóa. Thành ra kinh tế càng ngày càng lụng bại, khổ càng ngày càng gia tăng. Mà trả lại sự tự do cho chính nó. Nó là cũng con người biết tấn, biết thối, khôn ngoan, phải để cho nó tự phát triển. Không nên đề đầu nó. Chỉ phục vụ nhu cầu cần thiết của chính nó để nó tiến. Cũng như Thượng Đế đã phục vụ quần sanh. Con muốn chiến tranh thì con cứ làm chiến tranh đi. Và con muốn thương yêu thì cứ làm thương yêu đi. Cái gì đều tự do hết. Nhưng mà làm quá là phải gặp nạn. Trên mặt đất này có chỗ nào làm quá là chỗ đó phải gặp nạn. Rõ ràng. Các bạn tu thanh tịnh rồi, các bạn không phải thầy tướng, không phải tử vi, hiểu được thời cuộc, nhìn thấy rõ. Cái dân dân mất trật tự là dân dân tự hại xã hội và không có tiên thần. Dân dân chịu nhịn nhục, học hành, đóng góp, dân dân đó mới là thật sự xây dựng cho nhân loại có cơ hội tiến hóa tốt. Chính bản thân nó khổ, nó phải lập lại trật tự để tiến hóa. Cho nên tình trạng ở xứ khổ hiện tại, nghe tới đạo nào cũng chạy theo tu. Vì cái lãnh vực đạo là vẫn là cứu tâm linh, lãnh vực độc tài là đè bẹp tâm linh, cho nên nó từ độc tài khổ lắm, nó muốn tiến về con đường tâm linh, nghe đạo là nó phải chạy theo, rồi nó nghe lời đạo chứ nó không nghe lời đời nữa. Khi nó hiểu được sự sai lầm giữa con người, đối đãi giữa con người và con người, nó ăn năn sám hối và tự thực.
Bài thuyết giảng đến đây đã chấm dứt. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức một trích đoạn nhạc phẩm Ánh sáng nhiệm màu, ý đạo của Thiền sư Lương Sĩ Hằng do Kiên Từ Như viết lời và phổ nhạc, được trình bày qua tiếng hát của Đông Quân gửi đến quý vị.
Ngày xưa biết đâu Phật pháp huyền vi, vì mê sắc hương nên lạc đường đi. Thân tâm sơ sáng xót xa trăm chiều, bơ vơ như chiếc lá thu tiêu điều, yêu thương còn thiếu. Ngày nay biết tu Phật pháp nhiệm màu, đời vui biết bao cho vạn ngày sau. Tình yêu đã đến xoa tan ưu phiền, cho ta yêu quý pháp môn tu thiền để giúp nhân duyên. Bạn hiền ơi, pháp thiền nguồn ánh sáng choa, pháp thiền nguồn sống tiên hoa. Đêm đêm ta pháp luôn nhiều, đầy tình yêu. Bạn hiền ơi, ta luôn ghi nhớ ơn thầy. ta pháp môn này, con đường hồi sinh sáng tươi tròn đầy. Từ đây đắm say hạnh phúc tuyệt vời, đời vui sống trong hương thiền đẹp tươi. Vô vi pháp lý đêm đêm không đèn, nhưng tâm ta sáng sáng trưng hơn đèn, vui không bờ bến. Giờ đây nhớ luôn hành pháp từ bi, lòng ta dứt đi tâm phàm cuồng si. Đây vô vi pháp sáng tươi muôn đời, mang cho nhân thế ánh dương rạng ngời, hạnh phúc ngàn đời. Đây vô vi pháp sáng tươi muôn đời, mang cho nhân thế ánh dương rạng ngời, hạnh phúc ngàn đời.
Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Cái này thường á, thì ta tu để giải nghiệp, chứ nghiệp nặng quá sao tu nổi này. Cách nào giải nghiệp trước khi tu nè.
Cho nên, phải có nghiệp mới đòi giải nghiệp. Nếu không có nghiệp, làm sao biết nghiệp và giải nghiệp. Cho nên bắt buộc mọi người phải có nghiệp mới giải nghiệp. Kể cả ông Phật tu thành đạo bây giờ còn mang nghiệp chưa sạch. Cho nên Phật phải để kinh tại thế và chuyển điểm cho những hành giả thuyết pháp cho chúng sanh nghe để thức tâm trở về với chính họ.
Mà nghiệp mình nặng quá mình tu nổi.
Mà mình muốn chúng ta thấy nặng thì chúng ta mới tìm ra dũng chí của chính mình. Hỏi cho nặng chỗ nào, nhưng khó qua, ngày nào thấy cũng khó qua, nhưng mà ngày nào cũng qua, hỏi cho nặng nó chỗ nào. Cho nên thế gian vô năng sự là vậy. Ý chí của một nam nhi mà cảm đó là sự nặng, vậy chắc ai là người đương đầu cho xã hội? Đó, trách nhiệm của mình ở đâu?
Nhưng mà mình con nghĩ là có cách nào để mình giải bớt cái nghiệp mình để mình đi cho nó dễ chứ. Đi mà cứ bắp lên bắp xuống, đi hoài đi không hết thì
phải đi mới thấy thực chất của chính mình, phải đi mới sử dụng được sự sáng suốt của chính mình. Nếu không chịu đi không thấy mình là người sáng suốt. Cho nên Đức Phật thì ca ra đi tu nghiệp ngàn năm, không phải nói là nghiệp vợ con, nghiệp toàn nhân. Và ý chí của Ngài muốn cứu cả nhân loại, nghiệp Ngài nặng hơn chúng ta nhiều. Đâu phải ông Phật đi tu là nghiệp nhẹ đó. Ông Phật là gánh gặp triệu lần nặng của chúng ta. Nhưng mà Ngài ý thức được sự sáng suốt của Ngài là vô cùng. Cho nên Ngài trở về với Ngài, sử dụng phần sáng suốt của Ngài. Quyền thế chất trị bỏ, cả quần áo ngôi vàng cũng bỏ, trở về với tâm thức, sử dụng vật sản xuất của Ngài. Lúc đó thật sự Ngài gánh một gánh trên vai cũng như không gánh. Cho nên Ngài đã cho chúng ta thấy rằng ý chí của chúng sanh cũng như là ý chí của Ngài, mang sắc thân tứ đại, nước lửa gió đất không khác nhau. Nhưng mà giải thoát thì Ngài mới nói một câu là nhân nhân giai thành Phật. Người nào cũng có thể giải thoát. Không có thể giải thoát. Không phải không thể giải thoát. Cho nên chúng ta chịu gánh hay là không chịu gánh, bằng lòng học nhẫn hay là không bằng. Nếu chúng ta còn than thở, thấy rằng nghiệp tôi là nặng, thì chúng ta là người muốn từ chối gánh nặng của mình đã tạo sao. cái trách nhiệm của con người ở đâu, sự thông minh của chúng ta ở đâu. Tại sao không sử dụng khả năng sẵn có của chúng ta? Do đó đem lại cơ hội cho con người thức tâm. Khi mà nó đưa con người vào vách tường rồi, thì cái thế hồi sinh của nó phải bỏng khởi. Cho nên hoàn cảnh nó đang trói buộc chúng ta, và chúng ta sẽ mở dây thần bằng ý chí vô cùng tự tâm. Cho nên mọi người trong thế gian đều tu chứ không có phải chưa tu.
Thầy giải cho con
hiểu rõ cái thức hồi sinh thế này. Thức hồi sinh là con ruồi, thì chỉ xin thuốc cho con ruồi chết đi. Nhưng mà bữa sau cũng thấy có sự hiện diện ra con ruồi. Tưởng là mình biết hết con ruồi, con ruồi nhẹ yếu nhất, nhưng mà khoa học biết không. Hỏi cho loài người mắt mũi tai miệng ở tại thế gian này có mất dạng không? Vẫn còn. Cần thức hồi sinh của tâm linh không ngừng chết đi rồi sống lại. Thấy chưa? Khi mà thức hồi sinh sống trở lại, thấy chưa? Bây giờ chúng ta trở về gì? Trở về thức hồi sinh tâm đạo. Vì chúng ta từ sự quân bình giáng sanh xuống thế gian, và chúng ta có chồng có vợ có gia đình, mất quân bình rồi. Bây giờ phải tu để trở về với gì? Sự quân bình sẵn có từ xa xưa, chứ không bây giờ ban cho chúng ta đâu. Cho nên càng tu càng thấy này, càng tu càng thấy an lành, càng tu càng thích thu và trở về với mình, và thấy tánh hư tật sâu của chúng mình mới lập lại quân bình, và thấy rõ tánh hư tật sâu của mình mới bắt đầu khi mà truy tầm. Mà tầm được chân lý rồi là giải nghiệp. Chân lý là sự thật đó. Sự thật là bây giờ anh này anh ấy chịu cái nghiệp nặng quá, làm sao tôi trả anh muốn. Tôi muốn cho nào? Hồi đó má không chịu cưới mà anh cứ đòi cưới. Anh muốn gánh gì? Gánh thì gánh luôn. Anh không muốn sớm gì. Thấy chưa? Có mà không, có gánh mà không gánh, bởi vì tôi chịu mà. Sự thật đó là chân lý. Vì khi tôi tạo gánh này là chân lý giúp tôi chịu quá mà. Không có gánh này tôi làm sao tôi biết tôi. Còn sức mạnh của phần hồn không phải thể xác. Tôi nghĩ nhiều mà tôi chưa làm. Một ngày nào tôi làm sao. Cho nên đó là vô cùng. Đúng không? Cái cassette mà chị đang nắm và cái micro chị đang nắm cũng mấy cái ông nghiệp nặng ông làm ra. Ông ham chơi, ham cờ bạc này kia nọ, hết tiền rồi ông mới nghĩ chế cái này, ông bán để ông lấy tiền. Cái ông nghiệp nặng chế cái đó ra. Còn mấy cái ông nghiệp nhẹ ông thèm nghĩ chi mà chế micro mà chị thâu bắn. Nghĩa là xã hội này có vật chất dùng là nhờ mấy ông nghiệp nặng tạo ra. Ông bị vợ, ông bị con hành động, ông nghĩ chi cái nghề mà để ông kiếm tiền. Mà ông muốn nghĩ nghề ông kiếm tiền phải thích ứng cho mọi người. Mà thích ứng cho mọi người là món quà quý của chúng sanh. Mà nhờ, do ai làm, nhờ mấy cái ông nghiệp lực mà ông sanh chế. Còn mấy ông không nghiệp chụp máy mà ông chế, ông ăn ngủ làm chỉ cho khổ. Cho nên Thượng Đế muốn xây dựng một cái xã hội, một quả địa cầu tối tăm, phải cho nó học nghiệp nhiều chứ. Nó nghiệp lực khúc nó mới tạo được. Cuối cùng là chính nó có một óc sáng tạo vô cùng. Đồng hồ mình đang ăn cũng vậy, mấy người ta bị nghiệp lực nhiều sáng chế chứ. Thấy không? Thế ăn súng mặt sướng đâu có biết chế đồng hồ.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.